dân biểu châu Âu lên tiếng về nhân quyền Việt Nam. Hàng chục dân biểu Quốc hội châu Âu yêu cầu đại diện cao cấp phụ trách an ninh đối ngoại kiêm Phó Chủ tịch Ủy hội EU lưu ý những vi phạm trầm trọng về quyền con người tại Việt Nam và thúc đẩy Hà Nội cải thiện nhân quyền. Thư đề ngày 11 tháng 7 của 34 dân biểu châu Âu gửi bà Catherine Ashton nêu lên những quan ngại về thực trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ của Việt Nam, với khoảng 50 nhà đấu tranh dân chủ và bảo vệ nhân quyền đã bị kết án hoặc giam cầm trong năm nay. Thư tố cáo các nhà hoạt động này bị bắt tùy tiện, bị đe dọa, thẩm vấn và bị tước đoạt các quyền pháp lý, giữa lúc chính phủ Việt Nam tiếp tục sách nhiễu các quyền tự do tôn giáo cũng như tăng cường trấn áp giới blogger. Các dân biểu EU đồng ký tên trong thư chỉ ra rằng các tổ chức tôn giáo độc lập tại Việt Nam vẫn bị đàn áp, bị đập phá cơ sở thờ tự, bị tịch thu tài sản và bị tù tội. Thư nêu rõ, bất chấp nhiều lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế, Việt Nam vẫn giới hạn quyền tự do ngôn luận và kiểm duyệt Internet gắt gao, nhắm mục tiêu các hoạt động trên mạng như theo dõi người dùng net, khóa chặn và đánh phá các trang web độc lập. Các nhà lập pháp châu Âu cho rằng, tại Việt Nam đang diễn ra một sự sụp đổ về pháp trị, khi Việt Nam sử dụng các cáo buộc mơ hồ về tội lật đổ chính quyền và tuyên truyền chống nhà nước để bắt bớ những người cổ suý nhân quyền, giam người không cần xét xử và dùng các tội danh như trốn thuế để bỏ tù các nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng. Theo dẫn chứng của các dân biểu EU, nhiều trường hợp giam cầm các nhà hoạt động chính trị tại Việt Nam đã được nhóm hành động của Liên Hiệp Quốc chống giam giữ tùy tiện xác định là vi phạm luật quốc tế. 34 dân biểu châu Âu ký tên trong thư yêu cầu đại diện cấp cao của Liên Hiệp EU kêu gọi Hà Nội phóng thích các tù nhân chính trị như các blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Paulus Lê Sơn, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, luật sư Lê Quốc Quân, nhạc sĩ Việt Khang, mục sư Nguyễn Công Chính, hòa thượng Thích Quảng Độ, nhà hoạt động đất đai Trần Thị Thúy, sinh viên Nguyễn Phương Uyên hay Đinh Nguyên Kha. Thư cũng đề nghị bà Catherine Ashton phát huy vai trò của Liên Hiệp Châu Âu tích cực hơn trong việc hỗ trợ xã hội dân sự tại Việt Nam, thúc đẩy Hà Nội thực hiện cải cách pháp lý, dỡ bỏ các điều luật tiếp tay cho việc bắt giữ tùy tiện những nhà cổ suý nhân quyền, cũng như thúc giục Việt Nam thông qua luật bảo vệ quyền phản kháng ôn hòa, quyền tụ tập, thực thi tự do ngôn luận và thành lập các tổ chức chính trị xã hội. Mặt khác, các dân biểu này cũng đòi hỏi EU phải đưa vấn đề nhân quyền vào các cuộc đối thoại với Việt Nam, buộc Hà Nội phải có tiến bộ nhân quyền trước khi có bất kỳ phái đoàn cấp cao nào tới thăm Việt Nam. Thư cũng yêu cầu châu Âu phải tái khẳng định điều kiện nhân quyền trong các mối quan hệ ngoại giao, kể cả các mối quan hệ về thương mại của EU với các nước thứ ba, bao gồm Việt Nam. Trước lá thư của 34 dân biểu châu Âu, trên chục tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế hồi đầu tháng này cũng đã gửi thư cho đại diện cấp cao phụ trách an ninh đối ngoại EU, bà Catherine Ashton, để yêu cầu quan tâm tới vụ án của luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân, người sắp bị đưa ra xét xử về tội danh trốn thuế. Áp lực quốc tế về thành tích nhân quyền của Việt Nam đang gia tăng giữa chiến dịch leo thang đàn áp của Hà Nội đối với những người chỉ trích nhà nước. Chính phủ Hà Nội nhất mực khẳng định, tại Việt Nam không có tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm, mà chỉ có những người phạm pháp bị xử lý theo pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, Hà Nội thừa nhận còn nhiều khác biệt quan điểm giữa Việt Nam với quốc tế trong lĩnh vực nhân quyền. Vấn đề nhân quyền theo dự kiến sẽ được nêu lên trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ với Chủ tịch nước Việt Nam khi ông Trương Tấn Sang công du Hoa Kỳ vào ngày 25 tháng 7 tới đây. Miến Điện phải đương đầu với vấn đề Biển Đông khi làm chủ tịch ASEAN năm 2014. Miến Điện buộc phải có bước đi khôn ngoan giữa việc đương đầu với tranh chấp Biển Đông và giữ vị trí đồng minh thân cận của Trung Quốc khi nắm ghế chủ tịch luân phiên của ASEAN vào năm sau. Đó là trọng tâm cuộc thảo luận do Bộ Ngoại giao Miến Điện và tổ chức Hans Seidel của Đức đồng tổ chức tại Liên đoàn các phòng thương mại và công nghiệp Miến hôm 12 và 13 tháng 7 vừa qua. Đại sứ hồi hưu Nguyen Mon Chen của Miến Điện cho rằng nước ông không dễ xử lý vấn đề Biển Đông giữa một bên là bang giao hữu hảo với láng giềng Trung Quốc và một bên là cuộc tranh chấp dính líu tới các nước trong đại gia đình ASEAN liên quan đến hải lộ mậu dịch quốc tế mà cộng đồng quốc tế đang theo dõi sát. Bốn nước ASEAN đang có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Trung Quốc, đồng minh chính của Miến Điện, có thể dùng ảnh hưởng của mình áp lực Miến Điện, không tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận về tranh chấp Biển Đông. Biển Đông là đường vận chuyển thương mại chính nối liền các thị trường Trung Đông, Nam Thái Bình Dương, Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Bắc Mỹ. Các chuyên gia ước đoán có khoảng 17 tỷ thùng dầu ở Biển Đông và số này đã tăng hơn 4 tỷ so với trữ lượng ở Kuwait. Ngoài ra, vùng biển này còn dồi dào các nguồn tài nguyên hàng hải khác có thể gây nên cuộc chiến giữa các nước châu Á, theo các nhà quan sát chiến lược. Vẫn theo lời đại sứ Neon, thì Trung Quốc không chịu đối mặt với cuộc tranh chấp tại tòa án quốc tế vì không có một bằng chứng vững vàng trong việc đòi chủ quyền khoảng 85% diện tích Biển Đông. Đại sứ Neon cho rằng, giữa lúc Trung Quốc đang đối mặt với các căng thẳng quân sự có thể có với Philippines và Việt Nam, thì Bắc Kinh có phần chắc sẽ xoay sang giải quyết một cách ôn hòa, vì nếu để tranh chấp với bốn nước ASEAN căng thẳng, Bắc Kinh e rằng Hoa Kỳ sẽ can thiệp vào cuộc khủng hoảng. Đại sứ Neon của Miến đề nghị, để xử lý các khó khăn này, Miến Điện không nên dùng áp lực một chiều với chỉ riêng một quốc gia, mà cần phải mở đường cho việc xây dựng lòng tin lẫn nhau giữa các nước. Trong khi đó, nghiên cứu gia về ASEAN Muthuzar thì cho rằng Miến Điện chỉ nên ủng hộ các quốc gia ASEAN trong cuộc tranh chấp. Philippines đề cao cảnh giác với Trung Quốc ở Biển Đông. Philippines đang cảnh giác cao độ trước âm mưu của Trung Quốc, rõ ràng muốn tăng cường sự hiện diện quân sự tại Biển Đông, đặc biệt là tại một bãi cạn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines. Theo các văn kiện mật của chính phủ Philippines, được hãng tin Kyodo của Nhật trích dẫn ngày 14 tháng 7, Trung Quốc duy trì sự hiện diện thường trực của ít nhất 2 hoặc 3 tàu hải giám và một tàu khu trục nhỏ trong vùng lân cận bãi cạn này để tuần tra giám sát và đánh bắt cá bất hợp pháp. Các hình ảnh cho thấy các tàu hải quân Trung Quốc hoạt động trong khu vực cùng các tàu cá chất đầy những hải sản thu hoạch từ bãi cạn. Văn kiện của chính phủ Philippines nói tất cả các hoạt động này đang được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của các tàu nhà nước Trung Quốc. Kể từ tháng 2, quân đội Philippines lưu ý có sự tăng cường của các tàu thực thi luật hàng hải của Trung Quốc cũng như các tàu hải quân của Bắc Kinh trong vùng xung quanh bãi cạn Second Thomas cách bờ biển tỉnh Palawan của Philippines chừng 105 hải lý. Vẫn theo nguồn tin này, Hải quân Trung Quốc và các tàu của chính phủ Trung Quốc đã hoạt động trong khu vực tranh chấp 24 lần kể từ năm 2010 đến năm 2012, tức là tăng gần gấp 3 lần so với giai đoạn từ năm 1995 đến 2009. Văn kiện của chính phủ Philippines nói sự hiện diện gây hấn của Trung Quốc khiến Manila lên kế hoạch đối phó với tình huống bất ngờ, vì e rằng Bắc Kinh có thể tiến tới việc dùng võ lực phong tỏa hay chiếm đoạt bãi cạn này. Kế hoạch đó bao gồm việc nâng cấp khẩn các trang thiết bị quân sự, hải quân và không quân, có thể tăng cường khả năng cho quân đội Philippines trong vùng biển tranh chấp. Một diễn tiến khác liên quan, Quốc hội châu Âu tiếp tục ủng hộ lập trường của Philippines về các giải pháp ôn hòa dựa trên luật lệ trong tranh chấp Biển Đông, kể cả quyết định của Manila đưa bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc trên Biển Đông ra trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc. Báo chí Philippines cho hay, trong cuộc họp hôm 15 tháng 7 tại Brussels, Ủy ban châu Âu khẳng định với Ngoại trưởng Albert de Rosario của Philippines rằng đôi bên có quan điểm tương đồng trong vấn đề này. Lập trường này tái củng cố nghị quyết của Quốc hội châu Âu hồi tháng 3 ủng hộ giải pháp ôn hòa cho Biển Đông và nỗ lực của Philippines xác minh chủ quyền theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển.